Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tập huấn tháng hành động Vì Trẻ Em năm 2023 với chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em do Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Children Việt Nam tổ chức mới đây, các số liệu thống kê cho thấy tình trạng bạo lực đối với trẻ em năm 2022 gia tăng so với năm 2021. Đặc biệt là bạo lực trong trường học và trong gia đình. Do đó, việc tạo dựng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh là điều kiện cho mọi trẻ em phát triển toàn diện là điều vô cùng cần thiết. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Theo thống kê từ Tổng đài 111 trong 4 tháng đầu năm nay, chỉ tính riêng các cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 liên quan đến bạo lực học đường đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê thông qua các vụ việc cơ quan công an thụ lý, xác minh và giải quyết cũng cho thấy xu hướng xâm hại trẻ em năm 2023 gia tăng so với năm 2022. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em cho biết, năm nay là năm thứ 29 Việt Nam tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em nhằm tăng cường sự quan tâm tổ chức cá nhân xã hội gia đình, chung tay cùng nhà nước giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em. Năm nay tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, tháng hành động vì trẻ em không nên hiểu là tháng hành động vì trẻ em của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mà của toàn xã hội để vận động xã hội cùng nhà nước giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em. Mục đích của tháng hành động vì trẻ em năm nay là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em. Thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan tổ chức chủ trì phối hợp thực hiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn lành mạnh. Ông Nam cho rằng, tháng hành động vì trẻ em rơi vào đúng dịp đặc biệt đối với trẻ em, đó là dịp tất cả các em được nghỉ hè. Vì thế, các cấp, các ngành, đoàn thể và gia đình có trách nhiệm bảo vệ và tạo điều kiện để các em có mùa hè an toàn, lành mạnh. Cục trưởng Cục Trẻ Em Đặng Hoa Nam cho biết, theo quy định hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm phân bổ nguồn lực, bao gồm ngân sách trung hạn và ngắn hạn, bố trí nhân lực để làm tốt hơn công tác trẻ em. Theo luật trẻ em, phải có đội ngũ cộng tác viên ở cấp thôn, bản để sát sao và bảo vệ trẻ em tốt hơn. Hay vấn đề phòng chống đuối nước, hiện có 3 giải pháp can thiệp hiệu quả, đó là dạy bơi, dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tạo lập môi trường sống an toàn phòng chống đuối nước, phải có rào chắn biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước trẻ em, và có người cứu hộ cứu nạn ở các bãi tắm biển, công trình xây dựng phải có rào chắn, nắp chắn, biển cảnh báo. Công tác truyền thông giáo dục bố mẹ những kỹ năng phòng chống đuối nước phải được triển khai sâu rộng. Muốn triển khai dạy bơi cho trẻ em cần có bể bơi, có thể bể bơi tiêu chuẩn, bể bơi thông minh. Hiện có các tài liệu hướng dẫn dạy bơi kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em đã được xây dựng hoàn thiện. Tuy nhiên, để triển khai bảo vệ trẻ em thì các địa phương phải chủ động phân bổ ngân sách và nhân lực để cứu sinh mạng người. Những địa phương đầu tư thì số lượng trẻ em đuối nước giảm hẳn. Cục trưởng Cục Trẻ Em cũng chỉ ra rằng, để bảo vệ trẻ em thì trách nhiệm đầu tiên là của cha mẹ. Cha mẹ cần thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em cũng như học làm cha mẹ trên web chính thống, địa chỉ chính thống để lấy ý kiến bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Theo ông Nam, chúng ta thấy rằng trách nhiệm của gia đình cha mẹ đối với việc phòng ngừa tổn hại cho trẻ, trong đó có phòng ngừa xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước. Nhà nước có chính sách truyền thông giáo dục hỗ trợ gia đình, nhưng nếu cha mẹ không quan tâm thì trẻ em không được bảo vệ, không được sống an toàn. Các hoạt động trọng tâm trong tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được tổ chức trong cả nước gồm xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ cuối tháng 5 hoặc ngày 1 tháng 6 năm 2023, tổ chức các hoạt động truyền thông trong tháng hành động vì trẻ em, triển khai các giải pháp mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực, thăm tặng quà trong học bổng và hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, xây dựng các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Tại tỉnh Bình Định, lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 tại thành phố Quy Nhơn. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội của tỉnh được nâng cao, an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của tỉnh đã và đang được các cấp các ngành tập trung thực hiện dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em diễn ra với tính chất mức độ có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho trẻ em, gia đình và xã hội. Cùng với đó là tình trạng xâm hại trẻ em qua mạng xã hội và bạo lực học đường cũng có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu báo cáo của Công an tỉnh, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm nay, trên địa bàn tỉnh có 76 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 52 trẻ em bị xâm hại tình dục.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, võ thuật không chỉ giúp trẻ em rèn luyện thể chất, duy trì sự năng động, mà còn là một hình thức rèn luyện nhân cách, hướng trẻ em đến sự phát triển toàn diện. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị dành cho con trẻ mà cha mẹ có thể lựa chọn khi mùa hè đã đến. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, trên thế giới, ở những nước có truyền thống võ thuật lâu đời như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đều đã đưa các môn quốc võ của mình và chương trình giáo dục từ lâu. Phổ cập môn quốc võ không chỉ để tôn vinh tinh thần võ đạo của dân tộc mà còn để rèn luyện cho thế hệ tương lai phát triển toàn diện về thể lực, trí lực và lòng tự hào dân tộc. Tại Việt Nam, có hàng chục môn phái võ khác nhau từ hiện đại đến cổ truyền, thu hút hàng triệu người luyện tập. Có nhiều môn phái chuyên về nhu, chuyên về cương, hoặc kết hợp cả hai với những tiêu chí như dưỡng sinh, biểu diễn và thực chiến. Mỗi môn phái cũng đều có các bài tập phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính của trẻ và tuân thủ các quy tắc an toàn cho người tập. Chúng ta có thể hướng cho trẻ tập võ thuật bởi môn phái nào cũng đều mang lại những lợi ích rất thiết thực cho trẻ. Đầu tiên có thể nói, học võ sẽ giúp trẻ thêm tự tin và tăng khả năng tự vệ cao. Hiện vấn nạn bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Những đứa trẻ to khỏe, hung hăng, có khuynh hướng bắt nạt những đứa trẻ thiếu tự tin và nhút nhát. Học võ thuật sẽ giúp cho trẻ trở nên tự tin và có thể tự bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy cấp. Sự tự tin chính là một vũ khí tuyệt vời giúp trẻ có thể hòa đồng, thân thiện và trở nên có ích hơn trong xã hội. Tập võ thuật giúp trẻ có một thân hình cân đối khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc và tăng cường hoạt động của hệ tim mạch. Các chuyển động liên quan đến võ thuật sẽ giúp trẻ xây dựng kỹ năng vận động, sự linh hoạt, tốc độ, phản xạ và sự khéo léo. Tập luyện võ thuật sẽ khiến trẻ yêu thích vận động và các môn thể thao hơn. từ đó góp phần giúp trẻ có lợi thế và đạt được thành tích cao trong các hoạt động thể chất khác. Tính kỷ luật và sự tập trung thường rất khó xây dựng ở trẻ em. Nhưng khi tập võ thuật, trẻ không chỉ học được các sự tập trung, tính kiên nhẫn mà còn cả sự kiềm chế và nhiều phẩm chất đi kèm với kỷ luật. Mức độ kỷ luật và sự tập trung đạt được từ việc luyện tập võ thuật sẽ được duy trì trong suốt quá trình lớn lên của trẻ và giúp trẻ trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Khi tham gia những trận đấu trong võ thuật, trẻ sẽ dần dần phát triển khả năng quan sát và đánh giá đối thủ. Trẻ sẽ biết đối thủ có điểm mạnh hay điểm yếu gì, từ đó vận dụng các kỹ năng mình đã tập luyện để chiến đấu. Đây là một kỹ năng quan trọng và trẻ sẽ không thể có được nếu không trải qua quá trình rèn luyện. Kỹ năng này sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Học võ thuật không chỉ tăng cường thể chất mà còn giúp rèn luyện ý chí, luyện tập, chăm chỉ, chính là cam kết của một cá nhân để vượt qua những nỗi sợ hãi, trở ngại. Một ý chí vững vàng là công cụ đắc lực giúp trẻ vượt qua những giai đoạn khó khăn và giúp trẻ đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Võ thuật là môn thể thao, đòi hỏi sự vận động toàn diện và linh hoạt của toàn thân. Vận động liên tục sẽ giúp trẻ phòng ngừa được một số bệnh như là béo phì, xương khớp, làm cho cơ bắp và xương chắc khỏe hơn. Các bài tập về khí có thể giúp khai thông huyệt đạo, tinh thần sảng khoái, ngăn ngừa stress. Ngoài ra, trong võ thuật cũng có một số phương pháp chữa bệnh cổ truyền như chữa bong gân, nắng khớp mà trẻ có thể tự áp dụng sơ cứu nếu chẳng may gặp phải. Võ thuật luôn được biết đến như một phương pháp để chiến đấu. Tuy nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Nên đa số những người học võ luôn đề cao tinh thần thượng võ, quang minh chính trực, sống khiêm tốn, có lòng khoan dung độ lượng và rất dũng cảm. Bài học đầu tiên của võ thuật chính là học cách tôn sư trọng đạo. Võ thuật và võ đạo luôn là một thực thể thống nhất, qua đó hình thành cho trẻ cách sống khiêm nhường, tôn kính những người xung quanh và đặc biệt biết giúp đỡ những người yếu thế. Định hướng mục tiêu là một trong những chìa khóa giúp trẻ tập trung và phát triển năng lực của mình theo cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó. Võ thuật sẽ giúp trẻ học cách đặt mục tiêu cho bản thân và quyết tâm đạt được mục tiêu đó, đặc biệt là trong những cuộc thi đấu võ thuật hay thi lên cấp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27 tháng 5 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.